Nếu chúng ta đọc câu chuyện của Ngài An Thế Cao, một vị thiền sư ở Thiên Trúc, đi sang Trung Quốc để giáo hóa, truyền đạo, đem ánh sáng Phật Pháp đến với đông đảo người dân xứ Chấn Đán. Chấn Đán tức là Trung Hoa, ngày xưa gọi là Chấn Đán, gọi là Trung Hoa hay còn gọi là Trung Quốc bây giờ. Ngoài mục đích đi giáo hóa độ sinh cho những người có duyên với Ngài ở xứ Chấn Đán, Ngài An Thế Cao còn vì một người bạn của mình, vì một người đồng tu của mình ở ba kiếp trước, cùng tu với nhau ở tại đất nước Ấn Độ, do một niệm tâm, khi thiền định khởi lên một niệm tâm tham đắm sắc dục và những thú vui của chư thiên ở trên cõi trời. Đó chính là hai vị thiền sư, Ngài Giới Diễn và ngài Dì Tuệ này. Lâu lâu rồi không nhớ, có nghĩa là Ngài Giới Diễn và Ngài Dì Tuệ này. Giới Diễn và Dì Tuệ, tự nhiên là quên cái Dì Tuệ này. Đó, cũng già già bắt đầu lẩm cẩm đấy các quý vị. Quang Tuệ, đúng rồi, Ngài Giới Diễn và Ngài Quang Tuệ. Ngài Quang Tuệ chính là tiền thân của Ngài An Thế Cao. Còn Ngài Giới Diễn chính là tiền thân của một con đại xà tinh, tức là con rắn ở trong canh, trong trụ, trong một cái ngôi đền ở giữa ngã ba sông gần hồ Động Đình bên Trung Quốc. Đó, câu chuyện đó thầy cũng kể một vài lần rồi. Đó, chúng ta thấy làm nhà tu hành, ở trong thiền định khởi lên một niệm tham đắm và thần thông, được thần thông rồi xuất thần đi lên du ngoạn ở trên cõi trời, nhìn thấy lạc thú ở trên cõi trời, khởi lên một niệm tâm ưa thích. Sau khi xuất thiền, vị người bạn của mình là Ngài Quang Tuệ trêu một vài câu thôi, Giới Diễn xấu hổ quá và liền là nhập diệt, thâu thần thị tịch. Và sau khi thâu thần thị tịch thì sinh sang tận bên Trung Quốc, làm thân của một vị thần, thân của một con mãng xà tinh, tức là một vị thần đó các quý vị, canh giữa một ngôi đền, ngôi miếu rất là linh thiêng ở ngã ba một con sông. Cho nên chúng ta thấy việc tu hành không đơn giản một chút nào, nhất là thời mạt pháp này. Nếu chúng ta không gần những bậc minh sư sáng suốt có kinh nghiệm chỉ dạy cho chúng ta trên bước đường tu tập, chúng ta sẽ rất dễ nhầm đường lạc lối. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gì? Những kẻ chưa chứng mà tự cho mình đã chứng, những kẻ chưa giác ngộ mà tưởng như mình đã giác ngộ. Đây quả thực là một điều rất đáng lo ngại đối với những hành giả có tâm tu một chút ở thời mạt pháp của chúng ta. Thời buổi bây giờ các vị biết, nhiều người lầm đường lạc lối trong nẻo tu hành lắm các quý vị. Người xuất gia cũng có, chứ đừng nói chi người tại gia. Xuất gia bây giờ cũng nhiều người lầm đường lạc lối trong vấn đề tu tập lắm, chứ không nói là người ở tại gia. Xuất gia được gần thầy gần tổ, học hành cũng chẳng phải là ít, vậy mà còn có khá nhiều người lầm đường lạc lối, đi vào con đường gọi là mê lầm nhân quả, vui thích với thần thông, ham ưa các cảnh giới thiền định thần thông, cho nên dễ bị ma dựa. Các quý vị hãy nghe những bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ về 10 điều biện ma. Hay là nghe gì? Nghe với gì? Nghe những bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Nhân Tuyên Hóa về biện ma cảnh ở trong kinh Lăng Nghiêm. Ngài giảng rất rõ ràng. Cho nên cái thời mạt pháp này chúng ta thấy tu hành không đơn giản một chút nào. Nếu không tinh tiến thì giống như dây đàn bị trùng, tiếng đàn sẽ không kêu. Nếu tinh tiến một chút mà không có các bậc minh sư sáng đạo khai thị cho thì cũng rất dễ giống như chiếc đàn lên dây căng quá sẽ bị đứt vậy. Không đơn giản một chút nào. Các quý vị thử nghĩ xem. Nếu các quý vị muốn học đánh đàn, muốn đánh được đàn hay, giỏi, các quý vị cũng phải có thầy dạy. Nếu không có thầy dạy, các quý vị chỉ mò mẫm, xem qua ở trên mạng, đọc qua ở trên sách, để mà các quý vị muốn trở thành một nhạc sĩ, một nhạc công, một người có thể đàn hay hát giỏi á, thì thực sự là muôn người chưa được một. Các cụ ngày xưa chúng ta nói không có thầy đố mày làm nên là như thế. Ở Việt Nam chúng ta ngay bây giờ có không ít một số các quý Phật tử nghe các quý thầy giảng qua mạng, nhưng mà không hiểu được hết ý của gì các hòa thượng, các quý thầy. Cho nên tu một cách là giống như người gọi là lên dây đàn căng quá, cho nên dây đàn dễ bị đứt. Cái này thầy cũng gặp khá nhiều rồi. Có người thì nói rằng cả cuộc đời này chỉ nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thôi, không nghe ai giảng khác, chỉ tu theo lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi, không tu theo lời một người nào giảng nữa. Thì các cụ ngày xưa nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư, như thế là tốt. Nhưng nếu chúng ta được gần gũi hòa thượng, mỗi khi chúng ta bước sai, chúng ta nghĩ quấy, chúng ta tu chưa đúng, chúng ta được hỏi Ngài và Ngài chỉ giáo cho, thì còn có cơ hội để đi đúng được. Nên chúng ta chưa một lần gặp mặt, Ngài đã thị tịch mất rồi, chưa một lần gặp mặt. Bây giờ chúng ta nghe cái điều mà chúng ta nghi, chúng ta không biết đi hỏi ai, mà chúng ta nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng thôi là nguy rồi. Trên cuộc đời này đâu có phải có một mình một vị Phật đâu, có phải là có chỉ có duy nhất một vị Bồ Tát xuất hiện đâu, đâu có phải là duy nhất chỉ có một vị Thánh Tăng xuất hiện đâu, cũng chẳng phải là duy nhất có một vị gì cao tăng đắc đạo tu hành chân chính xuất hiện. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói có hằng hà sa số các Đức Phật, có hằng hà sa số các vị Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng, các ngài cưỡi đại nguyện, cưỡi thuyền từ để vào trong bến mê này để giáo hóa, để dẫn dắt, để cứu độ chúng sinh cơ mà. Vậy mà chúng ta phát nguyện là chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thôi. Vậy thì những điều mà Hòa Thượng giảng chúng ta không hiểu thì chúng ta đi hỏi ai? Chúng ta tự ý hiểu là nhầm đi một cái thì rất là nguy hiểm. Chúng ta cung kính, tôn trọng, y giáo phụng hành những lời dạy của các bậc tổ sư, các bậc thánh tăng, các bậc thông tuệ như vậy là tốt, là rất đáng quý, rất trân trọng. Nhưng chúng ta cũng không nên tu tập theo cái kiểu mà chỉ duy nhất nghe một mình ngài thôi chứ không nghe ai khác, là chúng ta nguy hiểm đấy. Vì chúng ta biết giáo pháp của các ngài, mỗi người có một cái nhân duyên, cái sự giáo hóa khác nhau. Đại lão Hòa Thượng thì thị hiện Giáng sinh ở Trung Quốc, nhưng mà lại hoằng pháp và thành tựu ở tại gì? Ở tại Mỹ Quốc và một số nước ở châu Âu. Cho nên những lời pháp thoại của Hòa Thượng chúng ta thấy cũng ngoài những lời căn bản của Phật Pháp ra thì cũng phải gì? Phương tiện để phù hợp với quốc độ mà ngài đang cư trú để hoằng pháp. Đó là gì? Là Mỹ Quốc và châu Âu, vân vân. Chúng ta không thể đem mà áp dụng hết tất cả những lời giảng của ngài vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta được. Cái đó là sự thật. Nếu chúng ta cứ cố chấp, chúng ta đem tất cả bảo là Hòa Thượng giảng như thế, tôi phải làm như thế, ở một đất nước Việt Nam chúng ta, chính sách, chế độ, chính trị, vân vân, mọi cái đất nước Việt Nam chúng ta, nó cũng có gì? Có những cái khác biệt, ưu việt riêng của Việt Nam. Chúng ta không thể đem áp dụng hết được. Cái gì của Phật Pháp thì áp dụng nơi đâu cũng được. Nhưng các ngài thì hiện ra cũng phải gì? Tùy căn cơ của chúng sinh để mà giáo hóa mà. Cho nên chúng ta không thể nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng. Hay có người nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không giảng, không nghe một ai khác. Vậy trên cuộc đời này chỉ có một vị Hòa Thượng Tịnh Không này là bậc cao tăng đắc đạo, ngoài ra không còn ai nữa. Như vậy cũng là gì? Là mê lầm. Như vậy cũng là gì? Cố chấp. Nếu nói như vậy thì ở Việt Nam chúng ta không có những bậc cao tăng hay sao? Không có những bậc chân chính tu hành hay sao? Từ xưa đến nay không có ai hay sao? Các vị nếu tìm đọc trong quyển sách Thiền Uyển Tập Anh, là một bộ sử Phật giáo sớm nhất và lâu đời nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy có rất nhiều những bậc cao tăng, những vị thiền sư, những vị đại sư tu hành chân chính, cao tăng đắc đạo, chẳng kém gì những vị tổ sư của Ấn Độ và những vị tổ sư của Trung Quốc, hay những vị thiền sư của Thái Lan, những vị đại sư của Miến Điện, những vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, vân vân. Thậm chí chúng ta còn có những vị anh hùng ở dân tộc xuất gia trở thành Phật tổ của Việt Nam, như là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông cơ mà. Chúng ta có những vị cao tăng đắc đạo lưu lại toàn thân xá lợi như Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ cơ mà. Và gần đây nhất là năm 1963, chúng ta có Đại Lão Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Pháp Thiêu Thân, lưu lại trái tim bất diệt, cả thế giới phải chấn động cơ mà. Chúng ta có những vị tổ sư như là Giác Linh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Giác Linh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, là nhị vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Những bậc cao tăng thạc đức, đạo đời viên dung, thâm sâu tam tạng, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải vậy. Rồi chúng ta còn có những bậc chân tu, giới đức phải nói là hiếm thấy, như là Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng ở chùa Hội Xá, Thường Tín, Hà Nội chúng ta cơ mà. Và hiện tại như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là những bậc cao tăng thạc đức. Những điều chúng ta chưa hay, chưa biết, chưa tỏ, chúng ta có thể mở lòng đi đến để lễ Phật lễ Tổ, cúi đầu đỉnh lễ, cầu xin các ngài ban bố pháp nhũ cho. Chúng ta mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những bậc kỳ tài, những bậc tùng lâm thạch trụ xưa nay đều có. Tại sao chúng ta lại đi tuyên bố là chỉ nghe một mình Đại Lão Hòa Thượng tuyên hóa giảng thôi? Có người thì tuyên bố là chỉ nghe một mình Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng thôi. Có người thì chỉ tuyên bố là chỉ nghe một mình Ngài Ấn Quang Pháp Sư giảng thôi. Không nên. Chúng ta học Phật như thế là chắc chắn sẽ không đến đầu đến cuối được đâu. Nếu chúng ta không có đầu thì cũng không gì có đuôi được đâu các quý vị. Các cụ ngày xưa nói đầu xuôi đuôi mới lọt mà. Người học Phật chúng ta phải biết gì? Biết cung kính, phải biết tôn trọng Tam Bảo thì ở khắp mười phương. Chư Tăng chúng ta có thể gặp những vị này vị kia, có thể gặp những vị gì? Chưa tốt, chưa tu đúng, chưa viên mãn giới hạnh, chưa có trí tuệ. Chẳng qua là chúng ta gì? Chưa đủ duyên, đủ phúc để gặp thôi, chứ không phải là không có. Mà nếu chưa có ở nơi này thì chúng ta phải tìm nơi khác. Cho nên người học Phật chúng ta phải mở lòng ra để gì? Để đi cầu đạo. Vì vậy chúng ta mới thấy thiện tài đồng tử ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Bái Bồ Tát gì ạ? Văn Thù Sư Lợi làm thầy rồi. Mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn gì? Còn hướng dẫn cho đệ tử của mình là thiện tài đồng tử đi sam phương cầu đạo với hơn 50 vị thiện đại trí thức. Chúng ta thấy không? Đấy. Có thầy là gì? Là vị trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát đệ tử của Đức Phật Thích Ca, là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi. Mà thầy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn khuyên đệ tử của mình là nên đi sam phương cầu đạo. sam học với 50, hơn 50 vị đại thiện là tri thức ở khắp các phương. Mà chúng ta thấy các vị đại thiện là tri thức mà thiện tài đồng tử sam học đó, vị tỳ kheo đầu tiên đó là, đó chính là học với tỳ kheo Cát Tường Vân. Trong quá trình học đạo, có những vị hiện là cư sĩ, có những vị làm vua, có những vị làm gì, hiện thân là ác quỷ, có những vị hiện thân là Bồ Tát, vân vân. Cho nên chúng ta thấy trên bước đường cầu đạo, chúng ta biết khiêm cung hạ mình để học hỏi, thì đó mới là gì? Là điều vốn quý của nhà Phật. Bởi vì Phật Pháp mênh mông như biển lớn, trí tuệ chúng ta làm sao mà thâm nhập được hết. Cái sự hiểu biết của chúng ta nó giống như gì? Một đầu cái móng ngón tay này. Còn Phật Pháp gì? Thì như biển lớn vậy. Mới học có một vài 3 năm mà chúng ta đã nghĩ là mình hiểu biết hết rồi thì nguy hiểm. Đó, cho nên ở đây qua câu hỏi của Phật tử này, chúng tôi nói rộng thêm như vậy để chúng ta thấy rằng, để cho chúng ta không mê lầm nhân quả, thì chúng ta phải chịu khó học rộng nghe nhiều. Có thể bước đầu chúng ta gì? Phát nguyện chỉ nghe một vị hòa thượng, một vị pháp sư nào đó giảng thôi thì cũng được. Nhưng không được khởi tâm tà kiến, cho rằng chỉ có thầy mình mới đúng, còn tất cả mọi người là sai, là hỏng rồi. Cống cao ngã mạn ngông cuồng nói rằng mình chỉ nghe một thầy thôi còn không nghe ai khác là sai rồi. Hãy xem thiện tài đồng tử là Bồ Tát rồi mà vẫn gì? Vẫn phải đi sam phương cầu đạo với 52 vị thiện đại tri thức. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng quỷ thần là người đứng lên ban phúc giáng họa như vậy thì có phải chịu quả báo của nhân quả hay không? Có chứ. Quỷ thần vẫn chưa ra khỏi gì? Tam giới. Quỷ thần vẫn ở trong tam giới thì vẫn phải chịu cái sự chi phối của nhân quả thiện ác báo ứng. Giống như thầy nói một cái ví dụ, giống như một vị gì? Một vị thẩm phán ở thế gian, một vị quan tòa hay một vị công an, hay một vị kiểm soát, làm viện kiểm soát đi, vân vân. Lấy một cái ví dụ thế cho chúng ta dễ hiểu. Nếu là một vị gì? Công an hay một vị quan tòa, thẩm phán hay là viện kiểm soát đó. Quang minh chính trực, công minh chính đại, liêm khiết, làm việc đúng với pháp luật, tội phúc phân minh rõ ràng. Nhưng chúng ta có dám khẳng định là vị công an đó, vị thẩm phán đó, vị viện kiểm sát đó có những sai sót hay không? Không dám khẳng định. Vì chúng ta là gì? Người trần mắt thịt, nói nôm na là như thế, là người trần mắt thịt, là phàm phu. Cho nên cái trí tuệ của thế gian gọi là trí tuệ do sở học mà có. Trí tuệ ấy thì vẫn có sự nhầm lẫn, vẫn có sự thiếu sót. Cho nên trong lúc xử án hay trong lúc luận tội cũng có thể gì? Có thể sai sót. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy những năm gần đây, mà từ xưa đến nay bao giờ cũng có những trường hợp là gì? Bị án oan, có những trường hợp bị tù chung thân, oan khuất, vài chục năm tù oan khuất. Mà mấy năm nay chúng ta mới thấy cái trường hợp này cũng phát hiện ra khá nhiều. Vậy thì các vị thần linh cũng thế thôi. Các ngài hành xử, mình cứ nói nôm na giờ đi lễ, đi cầu, đi cúng các ngài, được các ngài gia hộ độ trì cho, được bình an, mạnh khỏe, mua may, bán đắt, cầu tài, đắc tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an, vân vân đó. Thì cứ mình nói nôm na thì mình nói là gieo nhân lành thì được quả thiện. Thì chúng ta đi gì? Đi cung kính, đi lễ bái, đi cúng dường. Đến miếu, đến đình, đến đền, đến thậm chí là đến chùa để lễ bái, cúng dường Tam Bảo vân vân, cúng dường các vị thánh linh, thần linh. Thì cũng sẽ gì? Phần nào được các ngài gì? Hoan hỷ gia trì cho. Cái này có không? Có. Chắc chắn có chứ các quý vị. Không có thì làm sao có cái chuyện là gì? Đền chùa miếu mạo, đình đền, phủ, vân vân đó. Những cái nơi thờ Phật, thờ Thánh, thờ thần linh vân vân đó. Đã mục nát đó, hết từ lâu rồi các quý vị. Nếu người trần mắt thịt phàm phu chúng ta mà cầu không được, ước không thấy, cầu mãi thì không được, ước mãi không thấy, thì xin thưa các quý vị, chùa cũng biến thành cái nơi gì? Phế tích hết rồi. Đình đền miếu mạo cũng trở thành cái nơi gì? Phế tích hết rồi. Nhưng chúng ta học Phật, chúng ta phải biết rằng quan niệm của nhà Phật chúng ta có hai luồng tư tưởng, tùy theo nhân duyên và thời cơ mà Đức Phật tuyên thuyết. Có những lúc chúng ta thấy là khi mới thành đạo, mới chuyển bánh xe Pháp, Đức Phật thấy một số những vị Bà La Môn tu hành khổ hạnh, ngâm mình ở dưới dòng nước lạnh, ở dưới băng tuyết, giá rét căm căm như vậy mà cởi bỏ quần áo, gọi là cái phái khổ hạnh ở bên Ấn Độ, gọi là cái phái tu ni kiền tử, bây giờ vẫn còn. Đức Phật tuyên thuyết chính pháp cho họ nghe. Và Ngài lấy ví dụ, hỏi họ rằng tại sao các ngài lại tu như thế, các ông lại tu như thế. Thì các vị đó là do, các vị hiểu rằng do nhân đời trước này hưởng thụ nhiều quá, cho nên đời nay phải tu hành khổ hạnh thì mới được gì? Mới được sinh lên cõi trời. Cho nên phương pháp khổ hạnh chính là phương pháp gì? Phương pháp ăn năn sám hối để cầu nguyện của phái tu tập ni kiền tử bên Ấn Độ. Họ khổ hạnh như vậy, họ cho rằng là sám hối để cầu nguyện, để tiêu trừ tội chướng, để được sinh lên các cõi trời, hưởng phúc báo giàu sang, vinh hiển thọ lạc ở trên đó. Thì lúc đó Đức Phật mới lấy một cái ví dụ, nói với các vị tu sĩ ngoại đạo ấy rằng, các ông thử nghĩ xem, nếu cầu nguyện khổ hạnh như thế và cầu nguyện như thế mà có thể giải thoát, có thể giác ngộ được, vậy thì các ông thử lấy một hòn đá, các ông ném xuống dưới sông sâu. Khi các ông cầu nguyện mà hòn đá đấy gì nổi được lên mặt nước, có nổi được không? Các vị tu sĩ đó nghĩ một hồi lâu đó, bạch với Đức Phật rằng không thể được. Không ai có thể ném hòn đá nặng xuống dưới đáy sông mà cầu nguyện mà hòn đá đấy có thể nổi lên được. Lúc đó Đức Phật nói rằng đúng như thế. Tương tự như vậy, không ai có thể lấy việc để ép mình khổ hạnh và cầu nguyện mà có thể gì giác ngộ và giải thoát được. Bài kinh ấy được Đức Phật nói ở trong gì? Kinh Nikaya hay kinh A Hàm đều có. Nhưng chúng ta biết rồi, đó là trường hợp Đức Phật nói gì? Nói cho những đối tượng đang chấp pháp, chấp vào cái pháp tu khổ hạnh và cầu nguyện kia sẽ được gì? Sẽ được sinh lên cõi trời hưởng phúc báo thọ mạng, vân vân. Cho nên Đức Phật mới có bài pháp ấy. Chứ không phải là Đức Phật đã phủ nhận là tất cả những sự cầu nguyện đều gì? Đều không đưa đến sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên chúng ta thấy, đọc kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật thuyết ra thần chú Lăng Nghiêm để cứu tôn giả A Nan khỏi nạn ma đăng giả. Chúng ta mới thấy rằng thần chú là gì? Đọc chân ngôn thần chú này cũng chính là gì? Đó chính là sự cầu nguyện. Thì thần chú thuộc về tạng pháp, thuộc về bí mật, thuộc về tạng bí mật. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được thôi. Cho nên chúng ta chỉ tụng ở chân ngôn, nhất tâm mới chỉ tụng chân ngôn, chính là một phương pháp cầu nguyện. Giống như Ấn Quang Đại Sư nói rằng dùng một phần thành kính sẽ được một phần lợi ích. Dùng 10 phần thành kính, nếu có 10 phần thành kính sẽ được 10 phần lợi ích. Có 100 phần thành kính sẽ được 100 phần lợi ích. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng trong Phật giáo có cầu tất có cảm, có cảm tất sẽ có ứng, có ứng tất sẽ có linh, mà có linh thì tất sẽ gì? Sẽ được thông thôi. Thông ở đây tức là thông tỏ, tức là giác ngộ, tức là gì? Tâm của chúng ta thông tỏ với tâm của chư Phật. Hiện tướng pháp thân bình đẳng giữa chúng ta và chư Phật như nhau không khác. Cho nên sự cầu nguyện theo nhà Phật chúng ta nếu chúng ta đạt đến chỗ gì? Nhất tâm không tạp. Người tu theo tịnh độ chúng ta gọi là gì? Niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì trí tuệ cũng tự nhiên khai phát và cũng được giác ngộ, được vãng sinh Tây Phương, được thành Phật trong một đời vậy. Cho nên ở nhân quả ở đây chúng ta thấy Phật tử này hỏi là các vị thần ban phúc giáng họa như vậy có chịu quả báo không? Chắc chắn có. Vì trí tuệ của các vị thần chưa phải là trí tuệ vô lậu, chưa phải là trí tuệ vô sư, cho nên chắc chắn vẫn có sự nhầm lẫn do mến đây và thiếu kia. Tức là yêu mến bên này cho nên sửa cho bên kia gì? Họ bị uất ức vậy. Ví dụ như là bây giờ chúng ta bị đời trước kiếp trước chúng ta làm nhiều việc xấu việc ác, cho nên đời này chúng kiếp này chúng ta bị quả báo, bị oan gia trái chủ theo để gì? Để báo thù. Chúng ta bị ốm đau bệnh tật điên khùng loạn tâm vân vân chẳng hạn, chúng ta đến nhờ các ông thầy họ lập đàn làm lễ, dùng bùa dùng chú để gì? Để bắt ma trừ quỷ vân vân, trường hợp này có. Thì những trường hợp ma quỷ kia nếu là oan gia trái chủ họ đến báo án chúng ta, mà bị cái vị thầy đó thì họ dùng thần lực, dùng cái thần chú, dùng cái phép tắc công đức tu họ tu hành của họ có được, họ bắt các vị quỷ thần kia nhốt hoặc đánh các vị quỷ thần kia, các oan gia cháy chủ kia. Thì như vậy đó là tạo nghiệp còn gì nữa, đó là tạo nghiệp. Cho nên chúng ta thấy trong Phật pháp những cái trường hợp đó đến này, khuyên họ là tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, sám hối nghiệp chướng để hồi hướng cho các oan gia cháy chủ, buông đi hận thù, xả bỏ oán tâm, khiến cho tất cả đều gì, đều được mười phương tam bảo rồi gia hộ độ cho, khai tâm khai trí cho, sớm buông bỏ được cái tâm thù hận để cùng nhau hướng về con đường chính giác, cùng nhau tu tập mau được giác ngộ giải thoát. Vậy đó chính là người tu theo nhà Phật chân chính thì thường làm và phải làm như vậy. Còn cái trường hợp mà cứ bắt ma trừ quỷ cứu người này thì lại đương nhiên là gì, là phải bắt cái kẻ kia. Cứu người dương thì lại bắt gì, bắt kẻ âm. Đó chính là cũng gọi là ở trong vòng nhân quả đối đãi vậy. Cho nên người theo Phật chân chính của chúng ta là đem nhân quả để khuyên cho cả kẻ âm và người dương. Âm dương đều phải gì, hiểu, đều phải tu tập, đều phải ăn năn sám hối để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện thì mới tốt vậy.